chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thay đổi nhận thức hành vi trong hôn nhân của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 9, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa, xã hội, các xã thị trấn được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi năm giảm bình quân 2-3% số cặp tảo hôn và duy trì không phát sinh kết hôn cận huyết thống trên địa bàn các xã thị trấn, thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn và các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 9, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng chuyên mục tuyên truyền thông qua tin bài ảnh và các hoạt động trực quan sinh động liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên báo Bình Định, báo Dân tộc và Phát triển, xây dựng tin bài chuyên trang chuyên mục về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, công tác dân tộc, đội ngũ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương. Tổ chức hoạt động tư vấn can thiệp lồng ghép với các chương trình dự án mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã phối hợp với các địa phương trong vùng thực hiện dự án, tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và duy trì 3 câu lạc bộ đã triển khai trong năm 2023. Đồng thời, tổ chức tư vấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho các đối tượng thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, biên soạn in ấn cung cấp sản phẩm truyền thông phù hợp phục vụ với các hoạt động tuyên truyền của mô hình. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn chỉ đạo phòng dân tộc hoặc bộ phận theo dõi công tác dân tộc huyện phối hợp thanh tra Ban Dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới đã đánh giá tình trạng tảo hôn còn phổ biến ở một số dân tộc ít người, trong đó có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của nước ta như vấn đề về sinh kế, vấn đề về gia đình và xã hội, vấn đề về giáo dục, ảnh hưởng của mạng Internet và truyền thông xã hội. Bài viết sau đây giúp chúng ta nhận diện rõ nét hơn các nguyên nhân dẫn đến tảo hôn.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta, đó là vấn đề về sinh kế. Theo số liệu thống kê, hiện nay có khoảng 72,3% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đồng nghĩa địa bàn cư trú của họ chủ yếu là ở nông thôn. Dường như có mối tương quan nhất định giữa tỷ lệ tảo hôn với tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm nông lâm nghiệp cao ở một số dân tộc thiểu số. Ví dụ, dân tộc Mông có tới 95% tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm nông lâm nghiệp. Tỷ lệ này đối với dân tộc Sinh Mun là 98%, dân tộc Khơ Mú 91,7%, dân tộc Mãng 89%. Đặc điểm chung trong sản xuất nông lâm nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi là phụ thuộc vào tự nhiên, trong khi vùng này chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, băng giá vào mùa đông. Trong khi đó, nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp nên nhu cầu lao động trong gia đình người dân tộc thiểu số thường rất lớn. Do vậy, thanh thiếu niên sớm tham gia làm việc cùng cha mẹ để đảm bảo cuộc sống cũng là điều cần thiết và bình thường. Tuy nhiên, vấn đề trở nên tiêu cực khi cha mẹ thúc đẩy việc tảo hôn cho con với suy nghĩ có thêm nhân lực tham gia hỗ trợ, gánh vác việc nhà cho người lớn hoặc tham gia các hoạt động kinh tế cho nhà chồng để đảm bảo sinh kế. Ngày nay, tuy không còn phổ biến tình trạng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng tiếng nói của phụ huynh vẫn có ảnh hưởng lớn đến hôn nhân của con cái. Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường thực hiện năm 2022 với chủ đề Kết hôn trẻ em tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, phân tích trên góc độ nhân chủng học cho thấy trẻ em gái sợ mình phải sống cô đơn và ít cơ hội kết hôn khi tuổi đời tăng dần. Họ sợ trở thành bà cô hoặc bị ế. Kết hôn khiến họ cảm thấy yên tâm, áp lực và các mối quan hệ xã hội có thể tác động tới quyết định kết hôn của một bé gái. Dưới áp lực danh dự và sự đảm bảo về mặt kinh tế, cha mẹ trẻ em thường đồng ý gả con. Ở không ít nơi, còn tình trạng một số cặp thanh thiếu niên nếu bị gia đình hoặc chính quyền ngăn cản không cho lấy nhau là ăn lá ngón tự tử, nhiều nhất là trong đồng bào dân tộc Mông, gây khó khăn trong việc can thiệp ngăn chặn tảo hôn. Mặc dù tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học hiện nay đã giảm. Nhưng tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường học của 53 dân tộc thiểu số hiện vẫn cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường học của cả nước và cao hơn gần gấp 3 lần tỷ lệ này ở dân tộc Kinh. Tỷ lệ trẻ bé trai dân tộc thiểu số trong độ tuổi đi học phổ thông nhưng không đi học cao hơn trẻ em gái, mức chênh lệch là 1,9%. Tình trạng học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi học trung học phổ thông không đến trường phổ biến ở hầu hết các dân tộc thiểu số, với 27 trên 53 dân tộc thiểu số có tỷ lệ học sinh trong độ tuổi không đi học trung học phổ thông chiếm trên 50%. Việc trẻ em trong độ tuổi đi học nhưng không đi học là một nguyên nhân và hệ quả của tảo hôn. Ở lứa tuổi dậy thì, thanh thiếu niên có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, bản năng yêu, tình dục bắt đầu trỗi dậy, xuất hiện nhu cầu tình dục với người khác giới. Phần lớn các em gái mang thai ở tuổi vị thành niên khi được tư vấn đều cho rằng cha mẹ rất ngại, thậm chí lảng tránh khi con cái hỏi hoặc nhắc đến những vấn đề về sức khỏe sinh sản. Trong nhà trường cũng hạn chế đề cập đến giáo dục sức khỏe sinh sản, các câu lạc bộ sinh hoạt về chủ đề này cũng ít. Việc không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tư vấn và y tế liên quan đến sức khỏe tình dục và sinh sản, các biện pháp tránh thai. Trong khi hiện nay, trẻ em dậy thì sớm, độc lập hơn trong cách nghĩ cách làm, quan điểm đời sống cởi mở, cho rằng việc yêu đương chung sống như vợ chồng khi chưa kết hôn là bình thường đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ mang thai sớm. Trong bối cảnh đó, tảo hôn được xem là giải pháp xử lý hậu quả mang thai ngoài ý muốn nhằm bảo vệ danh dự của người con gái và gia đình khỏi kỳ thị và chê bai của xã hội. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, sự ra đời của điện thoại di động và các công nghệ viễn thông đã thay đổi thói quen hẹn hò, cho phép người chưa thành niên tìm vợ nhanh hơn và làm gia tăng xu hướng mang thai trước hôn nhân, yếu tố dẫn đến đảo hôn. Vấn đề đáng quan ngại là nhiều cha mẹ không giám sát và nắm bắt đầy đủ thông tin về những nguy cơ của mạng Internet và truyền thông xã hội, không dạy trẻ cách sử dụng truyền thông xã hội một cách an toàn. Nghị định số 82 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Mức xử phạt này, theo nhận xét của một lãnh đạo huyện vùng cao Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, là chưa đủ sức răn đe. Nhiều gia đình sẵn sàng chấp nhận bị phạt để tổ chức cưới tảo hôn cho con, nhất là trong trường hợp cô gái đã có thai. Hơn nữa, chế tài nộp tiền phạt rất khó thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chống tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số gặp nhiều hạn chế do rào cản về ngôn ngữ. Tại các bản vùng sâu vùng xa, người dân ở độ tuổi từ 35 tuổi trở lên và phụ nữ không biết chữ, không biết tiếng phổ thông còn nhiều. Trình độ dân trí hạn chế, người dân chưa hiểu rõ hậu quả của tảo hôn, thiếu kinh phí triển khai, dẫn đến hiệu quả tuyên truyền vận động chưa được như mong muốn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.